Kính thưa quý vị, báo chí Pháp ngữ cuối năm 2022, đầu 2023 nói nhiều về cuốn sách 10 đại hiểm họa đe dọa thế giới của kinh tế gia Mỹ Nouriel Roubini. Cũng trong dịp đầu năm mới, một phát biểu ngắn của Tổng thống Pháp về khí hậu để ngỏ ý là tình hình thời tiết thay đổi rất khác thường hiện nay là điều gây bất ngờ, bị phê phán mạnh mẽ trên truyền thông trong nước. Dịch bệnh COVID bùng mạnh tại Trung Quốc đe dọa hoạt động kinh doanh, theo đại diện thương mại châu Âu. Lần đầu tiên kể từ khi bị Nga xâm lược, Ukraine cử đoàn ba lê ra nước ngoài, điểm đến là thành phố Paris, nước Pháp. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây, tuần đầu năm 2023. Kinh tế gia Mỹ Nouriel Roubini, nổi tiếng là người duy nhất đã dự báo trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008 bùng lên tại Hoa Kỳ, rồi từ đó lan ra toàn cầu. Tháng 10 năm ngoái, ông cho ra mắt cuốn Các đại hiểm họa, 10 xu thế nguy hiểm đe dọa chôn vùi tương lai của chúng ta và làm thế nào có thể sống sót.
Báo động kinh tế toàn cầu suy thoái và lâm vào khủng hoảng là thông điệp mà Leco, nhật báo Pháp ngữ của Bỉ truyền về kinh tế và tài chính, rút ra qua bài viết có tiêu đề tạm dịch là những lời chúc năm mới tốt lành của Quỹ tiền tệ quốc tế và của kinh tế gia Roubini.
Dr. Doom hay kinh tế gia mang biệt danh tiến sĩ ác mộng là tên gọi được nhiều người sử dụng để gọi Nouriel Roubini. Đây vừa là một cách để vinh danh người đã dự báo đúng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng phần nào cũng để chê trách, giễu cợt ông như một người chỉ nhìn thấy những mặt tồi tệ của hiện thực. Báo Bỉ Leco nhận định, trong phần kết của bài, những lời chúc tốt lành của Quỹ tiền tệ quốc tế và Roubini thừa nhận là kinh tế gia Roubini không phải là hoàn toàn sai lầm với những nhận định ông đưa ra, nhưng ông đã để lại ấn tượng rằng đại thảm họa là không thể tránh khỏi. Leco phản bác khi khẳng định điều tồi tệ nhất không phải là luôn chắc chắn, cụ thể là tấm gương của người Ukraine hiện nay đang kháng chiến chống lại con quái vật Nga với niềm tin kiên định, hay cuộc chiến của châu Âu về năng lượng đã khiến giá khí đốt kéo được xuống mức thấp hơn so với một năm trước. Theo báo Bỉ, năm 2023 có thể sẽ không tồi tệ hơn năm 2022.
Trên thực tế, kinh tế gia Nouriel Roubini không phải chỉ là người dự báo về các thảm họa, mà ông còn đề xuất các giải pháp, và các dự báo của ông không phải chỉ về các xu thế nguy hiểm đối với năm 2023, mà còn cho cả những năm tiếp theo, cho trung hạn cũng như dài hạn, và không chỉ riêng về kinh tế hay một số lĩnh vực.
Tuần báo Pháp Challenge số ra cuối năm 2022, chuyên về kinh tế tài chính, có bài phỏng vấn kinh tế gia Roubini với tựa đề Suy thoái mạnh, Đài Loan bị xâm lăng, kinh tế gia đại thảm họa đưa ra các dự báo. Cuộc trả lời phỏng vấn báo Pháp Challenge cho phép kinh tế gia Mỹ trình bày toàn diện quan điểm của ông. Roubini nhấn mạnh đến tính chất đa diện của các xu thế nguy hiểm, từ khủng hoảng nợ, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng năng lượng, cuộc chiến kinh tế Mỹ-Trung cho đến hiểm họa trí tuệ nhân tạo cũng như biến đổi khí hậu. Và điểm quan trọng là sự tương tác giữa các xu thế nguy hiểm này tạo nên tình trạng ngày một nghiêm trọng hơn. Nouriel Roubini không khẳng định là thế giới sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ nhất, nhưng điểm mà ông khẳng định rõ là bất kể nỗ lực thế nào, tình hình sẽ rất tồi tệ. Chỉ có điều, nếu nỗ lực đủ và đúng hướng, thì mức độ tồi tệ sẽ giảm bớt mà thôi. Nói một cách khác, các giải pháp để giảm bớt mức độ tồi tệ được cảnh báo là sẽ hết sức cao, nhưng rõ ràng là còn hơn đại thảm họa.
Tuần san Pháp Le Courrier International số ra đầu năm đặc biệt trân trọng quan điểm của kinh tế gia Nouriel Roubini.
Tuần san Pháp đánh giá cao cách tiếp cận toàn thể về các đe dọa đối với nhân loại của kinh tế gia Mỹ. Courrier International cũng chọn cách tiếp cận này làm chủ đề chính của số báo ra đầu năm với nhan đề Khí hậu, chiến tranh tại Ukraine, COVID-19, lạm phát. Tại sao lại cần tư duy một cách toàn cầu? Không thể tách rời những hiểm họa về kinh tế, tài chính hay đại dịch hay gạt sang một bên để bàn riêng vấn đề biến đổi khí hậu. Chính tiếp cận toàn thể như vậy mới cho phép nhân loại đối mặt thực sự đúng tầm mức nguy cơ. Thông điệp chủ yếu của kinh tế gia Mỹ Roubini đã được Quay International truyền đến công chúng trong số báo đầu năm mới. Ngày 12 tháng Giêng tới, bản dịch cuốn Các đại hiểm họa, 10 xu thế nguy hiểm đe dọa chôn vùi tương lai của chúng ta và làm thế nào có thể sống sót của người dự báo đúng khủng hoảng tài chính 2008 sẽ ra mắt công chúng Pháp ngữ. Biến đổi khí hậu và cuộc khủng hoảng khí hậu đã là điều được giới khoa học quốc tế dự báo từ nhiều thập niên. Cộng đồng quốc tế cũng đã ký kết hiệp định về khí hậu để ngăn chặn xu thế khí hậu nóng lên do khí thải, chủ yếu do các hoạt động của kinh tế con người, trước hết là năng lượng hóa thạch. Tuy nhiên, ngay tại các quốc gia phát triển, việc thừa nhận thực sự có một cuộc đại khủng hoảng khí hậu và cần phải kiên quyết hành động để ngăn chặn xu thế này không phải là điều đã dễ dàng được công nhận. Cho dù những hậu quả của biến đổi khí hậu với thời tiết nóng lên liên tục, bão tố mạnh thất thường, cháy rừng dồn dập là điều khó ai không thấy. Đầu năm mới 2023, trong bài diễn văn chúc mừng năm mới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đặt câu hỏi, liệu ai có thể dự đoán trước được khủng hoảng khí hậu? Câu nói rất ngắn của Tổng thống Pháp đã gây phản ứng mạnh mẽ cho công luận. Chỉ trích có, lên án có, tuy nhiên phát biểu của nguyên thủ Pháp át hẳn cũng nhận được nhiều chia sẻ. Đài RFI dành một chương trình riêng để giải đáp vấn đề này. Trả lời RFI chương trình C'est pas du vent, tiến sĩ Nathaniel Wallenos, chuyên gia về môi trường, một mặt phê phán Tổng thống, nhưng mặt khác cũng khẳng định vấn đề không kém phần nghiêm trọng khác là trong xã hội hiện nay thiếu hụt hoàn toàn một nhận thức toàn diện và đầy đủ về những điểm cốt lõi của quan hệ giữa khí hậu với đời sống con người. Đây chính là nguyên nhân gốc dẫn đến các nhận thức sai lầm, cản trở hành động kiên quyết cho khí hậu.
Chúng ta có một vị Tổng thống đang diễn trò với các con số, đùa giỡn với dữ liệu khoa học, với các công dân, với các vấn đề được mất mang tính dài hạn. Dĩ nhiên là ông ấy đã biết đến các báo cáo trước đây của nhóm chuyên gia liên chính phủ Liên Hiệp Quốc về khí hậu mà Pháp là quốc gia ký kết. Chính bởi vậy mà câu nói ngắn ngủi này có ý nghĩa phủi bỏ trách nhiệm kia. Đây là điều không thể chấp nhận được. Các nhà lãnh đạo chính trị hiện nay là những người có trách nhiệm và bản thân họ cũng là các thủ phạm với việc liên tục trì hoãn hành động. Rõ ràng đây là vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cũng cho phép họ có thể hành xử như vậy bởi vì chúng ta không có những phương thức để diễn tả đúng những gì đang diễn ra. Các tri thức về vấn đề khí hậu với đời sống con người hiện vẫn còn vắn mặt trong chương trình giáo dục. Đúng là ở chỗ này hay chỗ khác, vấn đề này đã được đề cập đến. Nhưng cái hệ hình căn bản, paradigm fundamental, khẳng định thế giới hiện đang đâm xuống vực thẳm. Cái có thể mang lại đầy đủ ý nghĩa cho các tri thức tản mạn nói trên, thì lại là điều hoàn toàn vắng mặt, bị bỏ qua. Cái hệ hình căn bản này bị loại ra khỏi các phát biểu chính trị và nhìn chung bị loại ra khỏi mọi hành động chính trị. Đây thực sự chính là vấn đề.
Sau 3 năm đóng cửa gần như hoàn toàn, chính quyền Trung Quốc đột ngột chấm dứt chính sách Zero Covid. Chính sách đột ngột này của Trung Quốc đang gây thêm nhiều khó khăn cho việc phục hồi kinh tế của nước này. Thông tin viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
La déferlante Covid a privé les usines de travailleurs et de clients dans le sud-est de la Chine. La levée des restrictions avait pour objectif de
relancer la Chine. Sự gia tăng đột biến của Covid đã tước đi công nhân và khách hàng đối với các nhà máy ở miền đông nam Trung Quốc. Việc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch có mục tiêu khởi động lại cỗ máy sản xuất, đặc biệt là ở Quảng Châu, Thẩm Quyến, nơi đặt các công xưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới. Chúng tôi đã liên hệ với ông Klaus Zenken, giám đốc kinh doanh và phó chủ tịch phòng thương mại châu Âu tại Trung Quốc và đại diện phòng khu vực phía Nam. Vị đại diện này cho biết, xin trích, các công ty đã phải làm việc với ít nhân viên hơn, vất vả lắm. Một số nơi quá tải vì số lượng người mắc bệnh, họ có thể mất đến hơn 80% nhân viên. Một số công ty phải ngừng sản xuất hoàn toàn, nhưng may mắn là tình trạng này không kéo dài bởi vì các công ty đã tuân theo các hướng dẫn chính thức mới. Theo đó, nếu có ít triệu chứng và không bị sốt, thì nhân viên vẫn có thể đi làm. Hết lời dẫn. Việc công nhân nhiễm virus nhưng không bị ốm tiếp tục làm việc tại các dây chuyền đã cho phép nhiều nhà máy hoạt động với 50% nhân viên. Điều này có thể đã hạn chế được thiệt hại. Tình trạng ùn tắc giao thông hiện cũng đã trở lại ở nhiều siêu đô thị phía Nam. Một dấu hiệu cho thấy đỉnh dịch đã qua. Tuy nhiên, hoạt động của các nhà máy Trung Quốc trong tháng 12 vẫn bị coi lại và đối với lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, hoạt động kinh doanh trong mùa đông năm nay cũng tồi tệ như khi đại dịch bắt đầu hồi năm 2020, theo một cuộc khảo sát chính thức được công bố vào cuối tuần trước.
Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Gần một năm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, lần đầu tiên một đoàn múa vũ ba lê Ukraine ra nước ngoài cuối năm 2022 vừa qua, đoàn ba lê quốc gia Ukraine đã trình diễn tại Paris. Bất chấp bom đạn, các khó khăn về nhiều mặt, nghệ thuật vũ ba lê Ukraine vẫn tồn tại. Đoàn vũ ba lê Ukraine đã chọn vở ba lê lãng mạn Pháp Rizel thay vì một vở vũ ba lê của Tchaikovsky, một tác giả Nga, do lệnh cấm tuyệt đối không được trình diễn các tác phẩm Nga. Vở Rizel của Adolf Adam giữa thế kỷ 19 được coi là một tác phẩm kinh điển đầu tiên của môn nghệ thuật vũ ba lê châu Âu.